Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Phát Việt ngữ Vatican News xin kính chào quý thính giả. Chương trình Chủ nhật hôm nay mùng 5 tháng 1 gồm có
bản tin, lá thư Vatican và cuối cùng là Radio Tâm Ca.
Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Bản tin hôm nay gồm có các nội dung chính sau đây.
Đức Thánh Cha theo dõi và quan tâm đến tình hình tại Israel.
Đức Hồng Y Bo ký tên kêu gọi chấm dứt sự tàn bạo của cảnh sát ở Hồng Kông.
Hoa trái truyền giáo từ chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tiếp tục sống động ở Thái Lan.
Các giám mục Italia tổ chức hội nghị bảo vệ công trình sáng tạo.
Tehran. Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại dành cho Vatican News, Đức Tổng giám mục Leo Bocardi, sứ thần tòa thánh tại Iran, đã mô tả tình hình căng thẳng và các cuộc biểu tình bùng nổ sau cuộc đột kích của Hoa Kỳ giết tướng Soleimani và nhận định rằng cần sử dụng vũ khí đàm phán và công lý. Sự leo thang tranh chấp giữa Washington và Tehran sau cái chết của một trong những nhân vật chủ chốt của Iran, tướng Qasem Soleimani, làm dấy lên sự lo âu tại tòa thánh. Đức Thánh Cha theo dõi tình hình và cầu nguyện cho hòa bình. Đức Cha Bocardi cho biết, Đức Thánh Cha được thông báo về những gì đang xảy ra trong toàn vùng và tại Iran sau khi tướng Soleimani bị giết. Tất cả những điều này tạo nên sự lo âu và cho thấy thật khó để xây dựng và tin vào hòa bình. Đức Cha nói rằng nền chính trị mang tính xây dựng là để phục vụ hòa bình và toàn bộ cộng đồng quốc tế phải cam kết điều này, không chỉ ở Trung Đông mà cả trên toàn thế giới. Theo Đức Cha, điều quan trọng trong thời điểm vô cùng khó khăn và nhạy cảm này là giảm căng thẳng. Các bên cần đàm phán và tin vào đối thoại như lịch sử đã dạy chúng ta rằng chiến tranh và vũ khí không phải là giải pháp cho các vấn đề xung đột trên thế giới ngày nay. Đức Sư Thần tại Iran tuyên bố rằng cần phải từ chối xung đột và cần trang bị vũ khí của công lý và thiện tâm. Điều này đòi phải tạo nên sự chú ý của cộng đồng quốc tế đối với tình hình tại Trung Đông. Và ngài kết thúc bằng một quy luật quan trọng của ngoại giao. Sự đồng thuận phải được tuân giữ. Mọi người phải tôn trọng các nguyên tắc của luật.
Hồng Kông, Đức Hồng Y Charles Bo, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Yangon của Myanmar, Chủ tịch Liên hội đồng giám mục Á Châu, đã ký một thư mở lên án sự tàn bạo của cảnh sát ở Hồng Kông trong những ngày nghỉ lễ Giáng sinh. Thư mở được đề ngày 31 tháng 12, có chữ ký của 40 người, được phổ biến bởi tổ chức Hồng Kông Watch, có trụ sở tại Anh, một tổ chức chuyên theo dõi các mối đe dọa đối với các quyền tự do cơ bản của Hồng Kông, luật pháp và quyền tự trị như đã hứa theo nguyên tắc của một quốc gia, hai hệ thống gửi cho bà Carrie Lam, đặc khu trưởng Hồng Kông. Nội dung lá thư có viết: Chúng tôi rất kinh hoàng khi thấy các báo cáo về việc cảnh sát bắn vòi rồng, bình xịt hơi cay và đạn cao su vào người mua sắm, người biểu tình ôn hòa và người ngoài cuộc vô tội vào đêm Giáng sinh, ngày quyền Anh và ngày 28 tháng 12. Chúng tôi rất lo lắng trước cảnh trẻ em và người trẻ bị đánh đập nặng nề và đạn cao su bắn vào mặt người, hành động mà bất kỳ chuyên gia đạn đạo nào cũng xác nhận có nguy cơ bị thương hoặc tử vong nghiêm trọng, và do đó là vi phạm nghiêm trọng tiêu chuẩn quốc tế. Lá thư kêu gọi bà Lâm và cảnh sát Hồng Kông chỉ sử dụng các biện pháp tương ứng khi xử lý bất kỳ hành vi bạo lực nào. Những người ký tên trong thư mở không đồng tình với một nhóm người biểu tình gây bạo loạn, nhưng lưu ý rằng đa số người biểu tình ôn hòa nhưng lại bị cảnh sát Hồng Kông tấn công dữ dội và những bạo lực xuất phát từ sự thất vọng và tuyệt vọng vì chính phủ từ chối lắng nghe sự sợ hãi của họ. Lá thư cũng yêu cầu thực hiện cuộc điều tra độc lập về sự tàn bạo của cảnh sát và thả những người biểu tình ôn hòa bị giam giữ bất công. Đối thoại có ý nghĩa với các ủy viên hội đồng quận được bầu gần đây và cải cách chính trị. Thư cũng đưa ra sự trợ giúp của cộng đồng quốc tế để khuyến khích hoặc tạo điều kiện cho một quá trình trung gian và hòa giải. Thư cảnh báo rằng nếu không nỗ lực chấm dứt sự bạo tàn của cảnh sát thì sẽ có thêm đau khổ, sợ hãi, bạo lực và bất an cho con người và sự sa sút bi thảm cho Hồng Kông nếu nó nổi tiếng về đàn áp. Mặc dù công giáo chỉ chiếm 5% dân số Hồng Kông, các thành viên của giáo hội đã nổi bật trong chiến dịch bảo vệ tự do của các vùng lãnh thổ, bảo vệ quyền tự do tôn giáo. Giáo hội điều hành một số trường học trong lãnh thổ và nhiều trường trong số đó là những điểm sáng trong các cuộc biểu tình.
Chiang Mai, ngày 2 tháng 1, hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo cho đăng tải lời chứng của cha Attilio De Battisti, nhà truyền giáo theo diện Hồng Ân Đức Tin, về hiệu quả của truyền giáo đến từ chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Thái Lan vào tháng 11 vừa qua vẫn còn tiếp tục. cha Attilio cho biết, sự hiện diện của Đức Thánh Cha làm cho người dân Thái Lan có dịp tìm hiểu sâu hơn về nền giáo dục, hoạt động bác ái và đời sống tâm linh của cộng đoàn giáo hội Công giáo bé nhỏ. Bầu khí hiệp thông vẫn còn sống động tại đất nước này kể từ khi Đức Thánh Cha đến đây. Cha giải thích, tin tức về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha xuất hiện trước đó nhiều tháng, nhưng vì lý do ngoại giao chỉ được thông báo chính thức một thời gian ngắn trước đó. Cộng đoàn Kitô hữu ngay lập tức có những hoạt động cho chuyến tông du. Mọi người đều ý thức được tầm quan trọng của sự kiện, một sự kiện cho khoảng 380.000 người Công giáo và cho một xã hội chủ yếu là Phật giáo. Tin tức, đài phát thanh, tạp chí, mạng xã hội tràn ngập hình ảnh, chứng từ, truyền thống Công giáo. Tài liệu được phổ biến cho mọi người, nhiều cuộc họp báo, phỏng vấn, ca hát, nhảy múa phục vụ cho sự kiện. Các nơi công cộng được trang trí sang trọng, như thể chỉ có Thái Lan biết làm như thế. Đây không phải là một sự biểu dương, mà là một niềm vui đích thực mà người dân Thái Lan muốn bày tỏ một cách tốt nhất có thể đối với Đức Thánh Cha và thế giới. Tất cả đều tham gia vào việc tiếp đón, từ các tổ chức dân sự, các doanh nghiệp, công ty đến người dân và các tín đồ của các tôn giáo khác. Các giáo xứ ở các vùng xa xôi cũng tham gia vào sự kiện này. Cha Attilio cho biết, giáo phận Bangkok đã cho thấy lòng hiếu khách tuyệt vời của mình. Các vị lãnh đạo giáo hội đã sắp xếp để các trường học, hội trường, bãi đậu xe, nhà bếp trở thành nơi đón tiếp khách. Có hàng ngàn người đến từ các quốc gia láng giềng như Lào, Việt Nam và Campuchia để gặp Đức Thánh Cha. Đó là một lễ hội đầy màu sắc, cảm xúc và dấu chỉ. Nhà truyền giáo kết luận, người ta có thể nghiên cứu về văn hóa Thái Lan qua việc xem các video của các sự kiện này. Nói tóm lại, một Thái Lan xinh đẹp vì giáo hoàng.
Italia, nhằm giúp các mục tử tham gia tích cực vào việc bảo vệ công trình sáng tạo, hôm 3 tháng 1 năm 2019, các giám mục của vùng Campania, Italia đã gửi thư mời các linh mục và phó tế trong vùng tham dự hội nghị vào ngày 14 tháng 1 năm 2019. Chủ đề của hội nghị sẽ là chúng ta không thể im lặng trước thảm trạng phá hoại công trình sáng tạo. Theo nội dung thư mời, cuộc gặp gỡ sẽ diễn ra tại Teano thứ Ba ngày 14 tháng 1. Thành phần tham dự bao gồm các linh mục và phó tế thuộc 6 quận vùng Campania. Các vị mục tử sẽ cùng nhau thảo luận về thảm trạng của thiên nhiên và sẽ đưa ra một cam kết chung. Ngoài ra, đáp ứng lời mời gọi của Ủy ban về phục vụ bác ái và sức khỏe của Hội đồng giám mục Italia, buổi gặp gỡ cũng là bước chuẩn bị cho sự kiện kỷ niệm lần thứ 5 Tông huấn Laudato Si dự kiến vào ngày 18 tháng 4 năm 2020 tại Acerra. Trong năm vừa qua, nhiều lần các giám mục đã gửi thư mục vụ mời gọi các cộng đoàn Kitô ăn chay và cầu nguyện cho thảm trạng phá hoại thiên nhiên ở đây. Nhưng dường như mức độ nhạy cảm và giáo dục cho việc chăm sóc công trình sáng tạo chưa được thực hiện và sống một cách cụ thể trong mục vụ thường ngày của các giáo xứ, nghĩa là trong các lớp giáo lý và trong các bài giảng. Một cách tổng quát, các giám mục quan tâm đến sự suy yếu của chiều kích ngôn sứ trong sứ vụ của các vị mục tử. Nó không chỉ liên quan đến vấn đề môi trường, mà nói chung có liên hệ tới chiều kích xã hội của đức tin. Các giám mục thú nhận đã không nói và giáo dục đủ về hòa bình, công bằng và bảo vệ công trình sáng tạo. Vấn đề môi trường sẽ không khả thi nếu nó không đi vào mục vụ. Các giám mục đặt câu hỏi, chúng ta có thể làm gì trước thảm trạng này? Chúng ta không thể không lên tiếng. Chúng ta đang đối diện với một thảm trạng thực sự cho hiện tại và tương lai của các thế hệ tiếp theo. Để có một sự hiểu biết và phân định về những vấn đề này, các giám mục đã mời các linh mục, phó tế tham dự cuộc gặp gỡ vào ngày 14 tháng 1 tại Teano. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Lá thư Vatican.
Chờ đợi thông hiến mới về giáo triều Roma.
Quý thính giả thân mến, ngày 13 tháng 3 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ kỷ niệm 7 năm được bầu làm giáo hoàng. Trong bối cảnh này, người ta hy vọng được thấy một văn kiện đúc kết thành quả cuộc cải tổ giáo triều Roma mà Ngài đã khởi xướng theo lời yêu cầu của Hồng Y Đoàn trong những phiên họp trước mật nghị Hồng Y bầu giáo hoàng. Các hoạt động ban đầu của Hội đồng Hồng Y gồm 8 vị cố vấn do Đức Thánh Cha chọn, tất cả hầu như là những vị đại diện cho các châu lục, nhưng không phải là những người am tường guồng máy giáo triều. Vị Hồng Y cố vấn duy nhất người Ý trong số đó là Đức Hồng Y Giuseppe Bettello, làm sứ thần tòa thánh ở nhiều nơi và hiện là Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về quốc gia thành Vatican, một chức vụ không hẳn thuộc giáo triều đúng nghĩa. Vì thế, giai đoạn ban đầu có nhiều điều không chính xác và lầm lẫn. Sau đó, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm thêm Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, thực sự là người bên trong của máy. Cho đến nay, Đức Thánh Cha đã dành 7 bài diễn văn với giáo triều Roma vào dịp cuối năm để đề ra những tiêu chuẩn cần theo hầu cải tổ giáo triều. Từ việc vạch rõ những cám dỗ, những căn bệnh cần chữa trị, tới những nhân đức cần thực hiện và sự hoán cải bản thân và mục vụ, những ưu tiên cần theo đuổi, những tương quan với các thực thể bên ngoài. Trong gần 7 năm qua, Hội đồng Hồng Y Cố vấn của Đức Thánh Cha đã nhóm 32 khóa họp để giúp Ngài trong công trình cải tổ và đã đi đến dự thảo tông hiến mới với danh xưng tạm thời là Predicate Evangelium, các con hãy loan báo tin mừng. Mấy lần Hội đồng Hồng Y đã tuyên báo văn kiện này có thể được công bố, lần đầu tiên vào năm 2018, rồi sau đó dự kiến vào tháng 6 năm ngoái 2019. Nhưng rồi con đường có nhiều chướng ngại cần vượt qua. Thực vậy, trong thông cáo vào cuối khóa họp thứ 30 hồi hạ tuần tháng 6 năm ngoái 2019, các Hồng Y cố vấn cho biết dự thảo tông hiến sẽ được đệ trình Đức Thánh Cha vào cuối tháng 9 cùng năm 2019, hoặc nếu trễ là cuối năm 2019 sau khi nhận được những đóng góp của các hội đồng giám mục, các dòng tu và đại học công giáo cũng như các chuyên gia. Tiếp đó, hội đồng đã nhận được hơn 200 trang từ các nơi gửi về góp ý kiến, phê bình và đề nghị cải tiến dự thảo, và trong mùa hè vừa qua các ý kiến này đã được cứu xét. Trong thông cáo ngày 4 tháng 12 vừa qua sau khóa họp thứ 32, Hội đồng Hồng Y cố vấn cho biết từ tháng 9 năm 2019 và cho đến vài ngày trước khi khóa họp bắt đầu hồi tháng 12 vừa qua, Hội đồng vẫn nhận được một số đề nghị và nhận xét về dự thảo tông hiến mới liên quan đến giáo triều. Việc đọc và thẩm định những nhận xét sẽ tiếp tục diễn ra trong khóa họp tới đây là khóa họp thứ 33, sẽ tiến hành vào tháng 2 năm nay. Giả sử sau đó Hội đồng Hồng Y cố vấn đệ trình dự thảo lên Đức Thánh Cha, không có nghĩa là Ngài chấp nhận ngay và công bố. Có thể Ngài sẽ cứu xét thêm và yêu cầu bổ túc. Vì thế, người ta chưa thể biết chắc chắn khi nào tông hiến mới Predicate Evangelium sẽ được công bố. Trong hơn 430 năm qua từ khi được chính thức thành lập hồi năm 1588, cho đến nay chỉ có 3 vị giáo hoàng có can đảm cải tổ guồng máy giáo triều. Trước hết là Thánh Pio X vào năm 1908 sau Công đồng Chung Vatican thứ nhất và mất nước tòa thánh. Tiếp đến là Thánh Phaolô VI vào năm 1967 sau Công đồng Chung Vatican II. Sau cùng là Thánh Gioan Phaolô II với tông hiến Pastor Bonus, mục tử nhân lành, công bố năm 1988, nhưng thực ra Ngài chỉ cải tiến một số điểm nhỏ mà thôi. Đức Thánh Cha Francisco là vị tiến hành việc cải tổ giáo triều lần thứ tư. Thực sự là trong 7 năm qua, Ngài đã thay đổi rất nhiều qua việc gộp các hội đồng của tòa thánh, 9 bộ và 12 hội đồng được giảm xuống thành 15 cơ quan gọi là dicasteri, có phẩm giá ngang nhau về pháp lý. Các dự án ban đầu là giảm vai trò của phủ quốc vụ khanh, nhưng rồi trong tiến trình như hiện nay, phủ này càng gia tăng quyền hành và tầm quan trọng. Có một số dự án đã được nói tới trong dự thảo tông hiến, đó là bộ truyền giáo sẽ giữ vai trò quan trọng nhất và phân làm hai phân bộ. Một lo về các vấn đề cơ bản liên quan đến việc loan báo tin mừng trong thế giới ngày nay, và phân bộ thứ hai có nhiệm vụ cống hiến sự đồng hành và nâng đỡ các giáo phận không thuộc thẩm quyền của Bộ các giáo hội Đông Phương. Bộ giáo lý đức tin không còn tầm quan trọng như trước kia, gọi là bộ tối cao nữa. Nay, bộ sẽ nới rộng hoạt động, không phải chỉ kiểm soát đạo lý, nhưng còn kích thích những nghiên cứu thần học. Có thể một bộ mới sẽ được thành lập là bộ Bác Ái. Cho đến nay, đây chỉ là một văn phòng từ thiện của Đức Thánh Cha cấp các bằng pháp lành tòa thánh để lấy ngân khoản giúp đỡ người nghèo nhân danh Đức Thánh Cha. Này có thể sẽ trở thành một bộ với một vị bộ trưởng. Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích sẽ lo thăng tiến phụng vụ thánh theo giáo huấn của Công đồng Chung Vatican II, sẽ phê chuẩn chứ không cứu xét hoặc là phán đoán các bản dịch phụng vụ do các hội đồng giám mục thi hành. Số nhân viên của giáo triều hiện nay vào khoảng 2.500 người, không những phục vụ Đức Thánh Cha, nhưng đồng thời cũng phục vụ các giám mục nữa. Các chức sắc của giáo triều phải có ít là 4 năm kinh nghiệm mục vụ. Đức Thánh Cha nhấn mạnh nguyên tắc chủ yếu này trong việc cải tổ, đó là cải tổ giáo triều không phải chỉ là thay đổi nhân sự. Chắc chắn điều này đang và sẽ được tiến hành, nhưng nhất là cải tổ bằng sự hoán cải nơi nhân sự. Trong thực tế, Đức Thánh Cha nói, không phải chỉ thực hiện việc thường huấn, nhưng nhất là phải có sự hoán cải và thanh tẩy liên tục. Nếu không có sự thay đổi não trạng, thì những cố gắng về phương diện chức năng sẽ vô ích.
Radio Tâm Ca kể và hát về tình Chúa, tình người.
Những dấu cộng nghị lực.
Trần Dung và Anh Huy chào mừng các bạn trở lại với chương trình Radio Tâm Ca của Vatican News tiếng Việt.
Bạn thân mến, hẳn là những kỷ niệm cùng bạn bè và người thân trong dịp Giáng sinh và năm mới vừa qua vẫn còn sống động trong tâm trí của nhiều người. Đối với tôi, điều ấn tượng nhất trong mùa vọng và mùa Giáng sinh vừa rồi có lẽ là sự sống và sức mạnh của ước mơ.
Mình thì ấn tượng về tình yêu, tình cảm, sự gần gũi liên đới mà mọi người dành cho nhau. Trở lại với tâm sự của bạn Trần Thị Linh đã gửi về cho chương trình. Những điều ấn tượng của bạn trong dịp Giáng sinh vừa qua, bạn ấy chia sẻ thế này. Những ngày vừa qua, em trai của tôi phải nằm viện trong phòng cấp cứu. Và trong phòng ấy, có một bé gái giường bên cạnh khiến tôi rất chú ý. Quan sát mấy ngày, tôi thấy cô bé thường vẽ cho mình một dấu cộng.
Và lần này, tôi đánh bạo, tiến tới và hỏi. Này em đang vẽ gì thế? Em đang vẽ những dấu cộng. Nhưng tại sao em lại vẽ dấu cộng? Hai mắt tròn xoe ngước nhìn tôi. Em tỏ vẻ ngạc nhiên. Ủa, chị chưa nghe nói à? Vẽ dấu cộng mỗi ngày sẽ giúp em chữa khỏi bệnh đó chị. Em nghe nói khi dấu cộng chuyển từ màu đen sang màu đỏ là lúc bệnh nhân hết bệnh đó.
Tôi nhíu mày rồi bất giác mỉm cười. Phần vì ngạc nhiên vì lần đầu nghe thấy điều này, phần vì ánh mắt ngạc nhiên và ngây thơ của cô bé dành cho tôi. Chắc nó nghĩ tôi dốt lắm quá, đến điều đó mà cũng không biết nữa. Nhưng suy nghĩ của cô bé 5 tuổi lúc ấy khiến tôi cũng rất là trăn trở. Mẹ của em ngồi bên cạnh thấy tôi ngẩn ngơ thì mới thỏ thẻ rằng
thật ra là con bé bị bệnh bẩm sinh. Cô lo lắng lắm. Từ lúc 3 tuổi, bé trông gầy gò, xấu xí, không có ai muốn tiếp xúc. Cô mới nói với nó rằng con cứ vẽ dấu thập mỗi ngày rồi để vào trong tủ. Khi nào dấu thập chuyển sang màu đỏ như trên mũ và áo của bác sĩ, lúc đó con sẽ khỏi bệnh. Con sẽ trở nên trắng trẻo, xinh đẹp và mọi người sẽ rất yêu mến con.
Đây là dấu thập giống như chữ thập đỏ đó. Và bạn Linh chia sẻ tiếp, bé con đã làm tôi ngạc nhiên. Bà mẹ này còn làm tôi ngạc nhiên hơn nữa các bạn ạ. Làm sao chị có thể nghĩ ra một chuyện như thế cơ chứ? Chị bảo chị đọc được ở một bệnh viện nào đó, nên chị cũng thử với con gái mình. Và thật may là nó cũng tin chị. Cứ thế ròng rã 2 năm chữa trị, bé vẫn không bỏ viết những dấu cộng của mình một ngày nào, không bỏ một ngày nào nhé. Và cứ vẽ xong là bé lại xếp ngay ngắn những mẫu giấy bé xíu vào trong tủ. Tôi nghe đến đây mà lòng nghẹn ngào, bạn Linh tâm sự. Ôi, ý chí của em thật là lớn, tâm hồn của em thì trắng trong và quá ư là đẹp.
Và khi có dịp, tôi lại trò chuyện cùng em. Còn em thì luôn kết thúc câu chuyện với nụ cười lúc lắc hai má đồng tiền.
Dễ thương quá.
Và khẳng định với đầy niềm vui. Chị à, dấu thập này chắc chắn sẽ chuyển thành màu đỏ nha. Chắc chắn em sẽ khỏi bệnh và trở nên xinh đẹp. Mọi người sẽ không còn xa lánh em nữa đâu. Tôi chỉ biết nắm lấy tay em và thì thào. Ừ em à, chắc chắn là thế.
Về nhà, nghĩ lại, sao mà tôi thấy khâm phục bé quá. 2 năm đâu có phải là quá dài, nhưng mà nó cũng chẳng hề ngắn chút nào đối với một cô bé đang bị những cơn đau thể xác hoành hành như thế. Em đã phải chịu đựng đau đớn như thế từ ngày em chào đời ư? Thế mà nụ cười của em vẫn cứ nở tươi, ánh mắt đầy hy vọng và con tim thì tôi cảm thấy như đầy lửa.
Thời gian cứ thế trôi qua và 3 tháng sau, vào một ngày tôi lại đến bệnh viện. Tôi thấy bé đang ôm một đống giấy nhỏ xíu với những dấu thập của mình. Bé tươi cười rạng rỡ chạy đến và khoe với tôi rằng
wow.
Chị ơi, chị nhìn nè, các dấu thập của em đã chuyển sang màu đỏ hết. Em đã khỏi bệnh và hôm nay em được xuất viện đấy.
Ồ, như phép lạ thật chăng. Hèn chi là bạn Linh tỏ ra rất là thắc mắc. Bạn nói là ôi, chẳng phải bệnh của bé này rất khó chữa hay sao? Và chuyện gì đã xảy ra với những cái dấu thập này vậy? Hỏi ra mới biết, mấy ngày nay bệnh tình của bé thuyên giảm. Ngay đêm qua, khi được bác sĩ báo tin bệnh tình của con, chị đã cùng với vị bác sĩ tô màu cho các bức tranh. À ra là thế. Phép màu đã đến với em như những dấu thập bền bỉ, chiến đấu cùng bệnh tật ngày qua ngày, không thiếu một ngày nào nhé.
Mỗi dấu cộng ấy là dấu cộng của nghị lực, của hy vọng và của ước mơ. Dấu thập đỏ thật giản dị nhưng cũng rất là chân thực. Cảm ơn cuộc đời vì có những người như em và mẹ của em. Chẳng một đứa bé nào dám mơ ước những điều vĩ đại nếu mẹ của chúng không phải là người đầy niềm tin.
Ừ thì giống như bình minh báo hiệu một ngày mới, tuổi thơ cũng báo hiệu một đời người. Tôi không biết em rồi sẽ ra sao, nhưng quả thật, tôi phải khẳng định là em đã dùng hết những giây phút mình còn có thể để sống cho những điều mà em tin tưởng.
Ai chẳng có những khó khăn, thử thách trong cuộc đời cơ chứ. Nhưng cái cách mà em đối diện và kiên trì là món quà đặc biệt cho tôi trong mùa vọng và mùa Giáng sinh này. Chờ đợi và hy vọng, tin tưởng và kiên trì, em đã làm tất cả có thể với từng dấu cộng, từng điều tích cực nho nhỏ.
Ngày Chúa Giáng sinh là ngày của sự sống, đặc biệt là với kinh nghiệm của em này đúng không? Và tạ ơn Chúa vì những điều tốt đẹp đã xảy đến cho em và gia đình. Chợt ngẫm lại, tôi bất giác nở nụ cười thật tươi. Nụ cười chẳng mấy khác so với lần đầu cười với em. Phần vì ngạc nhiên với những điều xảy ra với em, phần vì thấy rằng những bận tâm và bối rối trong lòng tôi, ôi chẳng ra sao cả. Sống giản dị với những dấu cộng tích cực mỗi ngày như thế, bước tiếp dù là thất bại hay chán nản, hít thở bầu không khí của năm mới và cười thật tươi và tạ ơn Chúa vì tất cả. Thật ra là mỗi lần mà quý thính giả nào mà có nghe được một số radio tâm ca mà chọn không thiếu phút nào á, thì có thể đánh cho mình một dấu cộng nha, chứng tỏ sự kiên trì và bền bỉ lắm á, ý nghĩa lắm á.
Nếu chỉ còn một ngày để sống, người đưa tôi về đến quê nhà, để tôi thăm làng xưa nguồn cội, cho tôi mơ mơ tiếng mẹ cha. Nếu chỉ còn một ngày để sống, người cho tôi một khúc kinh cầu, người tôi thương êm ấm môi cười, cho con tôi bước đời yên vui. Nếu chỉ còn một ngày để sống, làm sao ta trả ơn cuộc đời, làm sao ta đền đáp bao người, nâng ta lên qua bước đời tranh vinh. Nếu chỉ còn một ngày để sống, làm sao ta chuộc hết lỗi lầm, làm sao ta thanh thản tâm hồn, xuôi đôi tay đi giữa hừng đông. Cho tôi như bóng mây lang thang qua cõi này, cho tôi được ngắm sao trên trời giữa hương đông cỏ nổi. Cho tôi như khúc ca bay đi xa giữa xa, cho tôi được cảm ơn cuộc đời, cảm ơn mọi người. Cho tôi được sống trong tim người bằng những lời ca.
Vâng, chúng ta vừa được nghe bài hát Nếu chỉ còn một ngày để sống, một sáng tác của nhạc sĩ Hoài An với tiếng hát của ca sĩ Nguyễn Hồng Ân.
Và nếu các bạn có những tâm tư và nỗi niềm, những câu chuyện cuộc đời muốn chia sẻ cho chúng tôi và cho các bạn thính giả bốn phương, xin đừng ngần ngại gửi thư về cho chúng tôi kèm theo bài hát muốn để tặng nhé.
Xin gửi về cho chúng tôi qua địa chỉ email không nói chắc các bạn cũng thuộc rồi, radiotamka@gmail.com, hoặc nhắn tin cho chúng tôi qua trang Facebook Vatican News tiếng Việt. Hẹn gặp lại các bạn vào Chủ nhật tuần tới trong chương trình Radio Tâm Ca số... Con số gì đây? Con số gì đây? Số mấy? Số mấy?
Số mấy? Số 25.
À, con số 25 vào chuyên mục Radio Tâm Ca số 25 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.